Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các thông báo của Đài huyện.
Chính phủ ban hành Nghị định số 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định bao gồm 5 chương 86 điều. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong những điểm mới đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đó là quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và đường sắt. Để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin và hiểu rõ các quy định này, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện xin trích dẫn các điểm chính sau đây. 1. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. 2. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe mô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe mô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe mô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. 3. Xử phạt người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dụng, sau đây gọi chung là xe, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dụng. Từ 10 tháng đến 12 tháng. Đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây, điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Khi điều khiển xe máy chuyên dùng, từ 16 tháng đến 18 tháng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. 3. Xử phạt người điều khiển xe đạp, xe máy, kể cả xe đạp điện, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đạp, xe máy, kể cả xe đạp điện trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đạp máy, kể cả xe đạp điện trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đạp máy, kể cả xe đạp điện trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Trên đây là trích dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đối với những người đã uống rượu bia vượt mức cho phép điều khiển các phương tiện xe cơ giới, thậm chí cả xe đạp khi tham gia giao thông đường bộ. Nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hàng năm, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn huyện Lắc, tình hình sử dụng pháo diễn ra rất nhiều. Mặc dù các cơ quan chức năng, lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về pháo, đã xử lý hình sự một vụ, một đối tượng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình cá nhân mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo, trong đó có không ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phòng ngừa phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, ngày 18 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắc đã có chỉ thị số 07 về việc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ thị nêu rõ, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể, trường học, tổ chức phát động trong cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về pháo đến cơ quan công an và phối hợp với cơ quan công an trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về pháo, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Địa phương cơ quan nào để cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động phạm tội, vi phạm pháp luật về pháo thì lãnh đạo đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, địa phương đơn vị nào làm tốt sẽ được biểu dương khen thưởng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về pháo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nào vi phạm hoặc để người thân vi phạm, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn bị xem xét kỷ luật về đảng, chính quyền, đoàn thể, v.v. Công an huyện Lắc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Thời điểm trước, trong và sau giao thừa, bố trí cán bộ chiến sĩ trực tại các tuyến đường để phát hiện, lập biên bản, ghi hình và xử lý các trường hợp sử dụng pháo, nhất là các gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau Tết Nguyên đán, lập danh sách hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoặc người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về pháo, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý vi phạm. Pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa. Mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng, dùng trong quốc phòng an ninh, vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo. Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo. Pháp luật cũng quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm như sau. Xử phạt hành chính, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Sử dụng các loại pháo mà không được phép, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 và 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì pháo nổ được quy định là mặt hàng cấm. Do vậy, tất cả các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng này sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng cụ thể như sau. Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Các hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù. Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo từ 40kg đến dưới 120kg sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Các hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên, các hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Các hành vi gây rối trật tự công cộng do hành vi đốt pháo nổ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Để góp phần tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nêu cao tính tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về pháo.
Những ngày cận Tết, cán bộ và nhân dân trong huyện cần đề cao cảnh giác đối với loại tội phạm trộm cắp, trấn lột. Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Lắk liên tiếp xảy ra 18 vụ trộm cắp tài sản của người dân. Nổi lên là các vụ trộm cắp xe máy và đột nhập nhà dân có giá trị lớn. Các vụ trộm cắp tài sản xảy ra liên tiếp trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, gây thiệt hại về tài sản, kinh tế cho gia đình, các bị hại. Điển hình một số vụ, như vụ thứ nhất vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2019, anh Phạm Xuân Hạnh, sinh năm 1983, trú tại thôn Sân Bay, xã Bông Rang, huyện Lắk, Đắk Lắk, phát hiện giàn hoa phong lan của gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm khoảng 70 chậu các loại, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Vụ thứ hai khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2019, chị Nguyễn Thị Hồng Hương, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện chiếc xe máy mang nhãn hiệu Sirius màu đen đỏ, biển kiểm soát 47N1-07727 và toàn bộ giấy tờ xe để trong cốp xe, để bên hiên nhà bị mất, trị giá tài sản khoảng 21 triệu đồng. Vụ thứ ba, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 8 tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1960, trú tại Buôn Krai, xã Nam Ca, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện hai cây sầu riêng của gia đình ông bị hái trộm khoảng 80 quả, trị giá tài sản khoảng 10 triệu đồng. Gần đây nhất là vào buổi trưa ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại một hộ dân ở tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, khi chủ nhà vừa ra khỏi nhà thì thấy có một thanh niên cao to đeo khẩu trang đi vào khu vực bếp chủ nhà. Nghi ngờ là kẻ gian, chủ nhà đã quay lại tra hỏi thì thanh niên kia ú ớ, sau đó lẻn trốn khỏi hiện trường. Rất may là chủ nhà cảnh giác nên kẻ gian chưa thực hiện được ý đồ xấu. Thời điểm xảy ra các vụ mất trộm tài sản thường diễn ra lúc vắng người hoặc vào ban đêm hoặc tại các địa điểm hẻo lánh. Các đối tượng gây án thường lợi dụng sự lơ mơ, mất cảnh giác, chủ quan trong việc trông coi quản lý tài sản của chủ tài sản để gây án. Thời điểm gây án chủ yếu là các đối tượng đột nhập vào nhà dân khi chủ tài sản vắng nhà, mất cảnh giác hoặc đang ngủ. Phương thức thủ đoạn gây án của các đối tượng cậy cửa đột nhập vào nhà dân, chúng sử dụng các loại kìm cộng lực, kìm thủy lực để cắt phá khóa, hoặc sử dụng các loại khác như búa, xà beng, đục, v.v. để cậy phá cửa rồi đột nhập, lục soát tìm tài sản có giá trị, lấy tiền, xe máy, điện thoại di động, tiền, vàng, trang sức, v.v. Tại một số địa bàn xã phức tạp về ma túy như Cờ Rông Nô, Nam Ca, thị trấn Liên Sơn, có nhiều đối tượng nghiện ma túy, lai vãng. Các đối tượng này thường xuyên lang thang tại các khu vực dân cư, những nơi tập trung nhiều tài sản, chợ, nhà kho, cửa hàng. Nếu phát hiện có tài sản hớ hênh, không người trông coi sẽ nhanh chóng trộm cắp để bán lấy tiền sử dụng ma túy. Các biện pháp phòng ngừa. Các hộ dân phải nêu cao ý thức, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị đối tượng dùng kìm hoặc xà beng nạy, bẻ, làm gãy khoen. Nếu có điều kiện, nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân, kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng, khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong. Hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Khi vắng nhà, nhiều ngày phải nhờ hàng xóm hoặc người thân trông coi. Nên hạn chế sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đăng hình đang đi về quê, du lịch với gia đình. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt, tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc thẻ ATM. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn, trước khi đi ngủ phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận. Thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng, không nên để mỗi người thuê phòng giữ mỗi người một chìa khóa cửa chính riêng mà nhà chủ trọ phải quản lý hoặc bố trí người thân tín quản lý. Việc ra vào cổng của khách trọ cần bố trí xích khóa xe cho khách và thường xuyên nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo vệ tài sản, không để xảy ra trộm cắp. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình an ninh trật tự và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cần bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức, cơ quan nắm được để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Nên lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, camera, hệ thống báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản. Lưu ý tuyển dụng nhân viên bảo vệ có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt. Quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp, các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới, nắm tình hình hoặc tiếp cận nhà, tài sản của người khác, v.v. kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại ngay đến công an huyện qua số điện thoại 02623-586-163 để kịp thời giải quyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông báo của Đài huyện. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.